Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình hôm nay là nhà báo, nhà quan sát bình luận thời sự Song Chi tham gia chương trình từ Leeds, Anh Quốc, người sẽ chia sẻ với chương trình góc nhìn về một số diễn biến gần đây từ quan điểm riêng của bà có liên quan lĩnh vực nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí tại Việt Nam. Vâng, xin kính chào nhà báo Song Chi. Tuần này thì diễn ra một số hoạt động quốc tế về nhân quyền, trong đó có cái thượng đỉnh quốc tế về tự do tôn giáo, tức là cái IAF 2025 tại Washington DC, Hoa Kỳ. Như là bà biết, thì theo dõi cái sự kiện này đấy, và nhất là một số cái báo cáo nhận định về tình nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam đấy, mà qua đó đấy, thì không biết là bà thấy có điều gì muốn bình luận hay là chia sẻ không ạ?
Dạ vâng, xin kính chào nhà báo Quốc Phương và xin kính chào khán giả của đài VOA. Thứ nhất xin được nói ngay là tôi không có tham dự cái hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tự do tôn giáo 2025, tức là IRF Summit 2025. Tôi chỉ đọc báo và nói chuyện với là một hai người có tham dự hội nghị thôi. Thì chúng ta biết đây là cái hội nghị quốc tế thường niên lớn nhất về vấn đề tự do tôn giáo mà đã được tổ chức tại Mỹ. Thì năm nay nó được tổ chức vào cái ngày 4 và ngày 5 tháng 2. Thì cái hội nghị này là để cho các cái giới chức Mỹ họ có cơ hội được nghe các cái tổ chức tôn giáo, các cái nhà hoạt động về nhân quyền, hoạt động tôn giáo, các nạn nhân bị đàn áp về tôn giáo trên thế giới. Họ sẽ tường trình và báo cáo về cái tình hình tự do tôn giáo ở nước họ. Thì chúng ta biết là đàn áp tôn giáo là chính sách xuyên suốt của mọi nhà nước độc tài. Thì nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Ở Việt Nam thì không có một cá nhân nào được phép có một cái niềm tin riêng hay là thực hành tín ngưỡng với các cái tổ chức tôn giáo mà nằm bên ngoài cái hệ thống tôn giáo đã được kiểm soát chặt chẽ bởi nhà nước. Ví dụ như là Phật giáo thì nó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tin lành thì là Tin lành miền Bắc Việt Nam, Tin lành miền Nam Việt Nam, rồi thì Cao Đài 1997, Phật giáo Hòa Hảo. Đấy thì nhà nước có trăm ngàn cách để sách nhiễu, bức hại, đàn áp, buộc người dân phải từ bỏ niềm tin nếu họ không tham gia thực hành tín ngưỡng ở các cái tổ chức tôn giáo quốc gia này. Còn cái việc mà thành lập nhóm hay là tổ chức tôn giáo thì lại càng tuyệt đối cấm. Chính vì vậy mà những cái nhóm tu tại gia như là ví dụ như là Thiền Am Minh Bờ Vũ Trụ, cho tới các cái tổ chức tôn giáo độc lập ví dụ như là Ân Đàn Đại Đạo, Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, Hà Mòn, rồi Dương Văn Mình, rồi Hội Thánh Chuồng Bò, vân vân, thì đã bị tiêu diệt bằng mọi cách. Phổ biến nhất là bằng những cái vụ án với những cái tội danh mà cáo buộc mà nó hoàn toàn sai trái. Những cái người mà tham gia hoặc là những người thành lập thì hoặc là bị kết án tù nhiều năm, hoặc là phải bỏ trốn, sống lưu vong ở nước ngoài. Thì trở lại cái hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tự do tôn giáo thường niên ở Mỹ đó, thì nó như vừa nói, nó là một cái dịp mà để các cái nạn nhân, các cái tổ chức hoạt động về tự do tôn giáo, nhân quyền, họ nói lên cái tiếng nói của họ. Thì năm nay theo như tôi đọc báo và được nghe từ một vài người tham dự thì nó cũng có những cái sự việc đáng chú ý. Ví dụ như là có ba cái nhà hoạt động tôn giáo, đồng thời là ba chứng nhân về việc đàn áp tôn giáo từ Việt Nam mà chính phủ Hoa Kỳ đã cấp visa cho họ, nhưng mà cả ba đã bị chặn lại ở phi trường Tân Sơn Nhất. Đó là Đại Đức Thích Nhật Phước thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và hai nhà hoạt động cao đài là bà Nguyễn Xuân Mai và ông Nguyễn Ngọc Diếm. Thì họ bị chặn lại không đi được. Thì cái hành động này của nhà nước Việt Nam thì chỉ khiến cho thế giới mà họ chú ý thêm đến cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam mà thôi. Nhưng mà trong khi đó thì có những cái nhân chứng sống khác tại hội nghị, họ đã lên tiếng thay cho những cái nạn nhân không thể tham dự hoặc không thể cất tiếng nói từ cái câu chuyện của chính họ hoặc là từ cái công việc của họ. Ví dụ như là cựu tù nhân lương tâm nhà hoạt động xã hội Nguyễn Bắc Truyện. Thì ông Nguyễn Bắc Truyện là một người theo Phật giáo Hòa Hảo. Thì cái năm 2017 thì ông bị kết án 11 năm tù vì cái tội gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thì trước đó thì ông Truyện cũng đã ngồi tù 3 năm 6 tháng liên quan tới cái công việc pháp lý trong cái việc chống lại cái việc chính phủ chiếm đất. Nhưng mà đến tháng 9 năm 2023 thì ông Truyện được giành cầm quyền Việt Nam trả tự do trước thời hạn và sang Đức tị nạn. Đó là nhờ cái nỗ lực vận động của các cái tổ chức xã hội dân sự, rồi cái sức ép của quốc tế. Thì ông đã có mặt trong cái hội nghị lần này để kể lên cái câu chuyện đó và nói lên cái tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thì một người khác là ông Yves Kerdok, thì ông này là thuộc cái tổ chức người thượng vị công lý, thì ông cũng nói về cái trình bày về cái tù, về tù nhân lương tâm Việt Nam rồi nặng là bị đàn áp tôn giáo các người bản địa, và trong đó thì đặc biệt nhắc đến cái trường hợp của ông Y Quỳnh Bun cũng thuộc về cái hội người thượng vị công lý, thì ông này đã bị chính quyền Việt Nam Thái Lan bỏ tù theo cái yêu cầu dẫn độ của Việt Nam, và hiện nay thì vẫn không biết là liệu có bị dẫn độ hay không. Rồi thì tại những cái buổi hội luận chuyên đề về Việt Nam thì có các cái đại diện Phật giáo, rồi Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Khmer Krom, Cao Đài, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Công giáo vân vân, thì họ thay phiên nhau để họ chia sẻ các cái thông tin mà cập nhật về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Ngay cả ba cái nhân vật mà được mời nhưng bị chặn lại ở trên á thì cũng đã tham gia phát biểu trực tuyến. Rồi thì theo như tôi được biết thì hội nghị cũng có sự có mặt và phát biểu của ông dân biểu Derek Trần, thành viên của Đảng Dân Chủ, người Mỹ gốc Việt thứ ba được bầu vào Quốc hội, và là người đầu tiên đại diện cho California. Thì ông Derek Trần phát biểu về các cái tự do đang biến mất ở Việt Nam. Đấy, bên cạnh đó thì có, và đồng thời ông cũng có cái buổi tiếp xúc riêng với phái đoàn người Việt đến từ nhiều thành phố, nhiều quốc gia. Rồi thì và Phó Tổng thống JD Vance cũng có mặt, cũng có bài phát biểu. Thì nói tóm lại là từ nhiều năm nay rồi thì chúng ta được biết là các cái tổ chức xã hội dân sự hoạt động vì tự do tôn giáo như Việt Nam cũng như các cái tổ chức quốc tế rồi một số dân biểu Hoa Kỳ, họ cũng đã nhiều lần lên tiếng là kêu gọi chính phủ Mỹ là phải đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt đấy về tự do tôn giáo, vì họ cho rằng cái tình trạng vi phạm nhân quyền của chính phủ ở Hà Nội nó ngày càng trầm trọng. Thì 2 năm nay rồi là Việt Nam ở trong cái danh sách theo dõi đặc biệt, special watch list về tự do tôn giáo, nhưng mà theo nhiều người còn còn quốc gia cần quan tâm đặc biệt là country of special concern CPC, thì Việt Nam ở trong cái danh sách này rồi, danh sách theo dõi đặc biệt rồi, nhưng mà theo nhiều người nó vẫn chưa đủ. Có điều là tại vì người ta nghĩ là vì cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ hiện tại, rồi vì cái vị trí địa chính trị của Việt Nam nó nằm trong cái bàn cờ Mỹ Trung, cho nên chính phủ Hoa Kỳ là vẫn chưa mạnh tay với Việt Nam. Có lẽ là với chính phủ của Tổng thống Trump cũng thế thôi. Thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có 4 cái tổ chức nhân quyền quốc tế, bao gồm Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền nè, rồi Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, rồi Đoàn kết Tôn giáo toàn cầu, rồi Nhân chứng toàn cầu, vâng, thì họ cũng nộp đơn khiếu nại lên cái lên vụ thương mại của Ủy ban Châu Âu, là họ cáo buộc rằng là chính quyền Việt Nam là đàn áp một cách có hệ thống các cái tổ chức và các nhà đấu tranh bảo vệ môi trường, bảo vệ sự phát triển bền vững, và như vậy có nghĩa là đã vi phạm cái hiệp định EVFTA có hiệu lực từ cái tháng 8 2020. Thì chúng ta biết là ít nhất có rất nhiều trường hợp, ít nhất là đâu khoảng 30-40 trường hợp đang chịu án tù như vậy, bắt 40 trường hợp từ 3 năm rưỡi đến 20 năm. Mà trong đó có một số nhà hoạt động môi trường, ví dụ như là ông Đặng Đình Bách, rồi bà Nguyễn Thị Khanh, rồi ông Phan Văn Lợi, rồi Bạch Hùng Dương, rồi Hoàng Thị Minh Hồng, vân vân. Thì tất cả đều bị gán cho cái tội danh kinh tế như là trốn thuế. Thì trong số đó thì ông Mai Phan Lợi thì đã được trả tự do rồi. Ông Mai Phan Lợi là được trả tự do vào tháng 6 năm 2021, trả tự do trước thời hạn. Rồi bà Nguyễn Thị Khanh thì cũng được trả tự do sau 16 tháng tù, tức là kết án thì 24 tháng nhưng bệnh được trả tự do sớm hơn. Rồi bà Hoàng Thị Minh Hồng cũng được trả tự do vào cái tháng 9 năm 2024, cùng với lại kỹ sư doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đó, và một người khác, trước cái chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm. Thì bà Hoàng Thị Minh Hồng là bị kết án 3 năm tù nhưng cũng được trả trước thời hạn. Và bây giờ thì bà Hồng đã cùng gia đình đã sang Mỹ tị nạn vào tháng 12 2024. Nhưng mà những người khác, trong đó có ông luật gia và nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách thì vẫn đang ở tù. Đấy. Thì anh Đặng Đình Bách là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững. Thì ảnh bị bắt đâu khoảng tháng 6 năm 2021 và sau đó thì bị tuyên án 5 năm tù giam. Thì theo một số thông tin từ báo chí độc lập thì anh Bách có bị đánh đập ngược đãi trong tù và cũng từng tuyệt thực để phản đối các cái hành xử hạ khắc đó. Rồi gia đình ở bên ngoài thì cũng bị sách nhiễu nữa. Thì chúng ta thấy thứ nhất là cái nghịch lý là Việt Nam nhận tiền của Anh và Liên minh châu Âu, nhận 15,5 tỷ đô la để mà và cam kết để mà giảm phụ thuộc vào than đá và chuyển sang tự sát, nhưng mà lại bắt giam các nhà hoạt động môi trường, rồi cũng lại Việt Nam cũng nhận tiền để giảm cái điện than như vậy, nhưng mà lại xây thêm nhà máy điện than sông Hậu. Thì như vậy chứng tỏ là Việt Nam chỉ hứa và hứa nhưng không bao giờ coi trọng các cái cam kết với quốc tế. Thành ra cho nên cá nhân tôi cho rằng tất cả những cái bản báo cáo rồi những lời kêu gọi của các nạn nhân, rồi các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức nhân quyền quốc tế và kể cả một số dân biểu nghị sĩ Mỹ về cái việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hay là trừng phạt gì đó thì có lẽ cũng không ăn thua gì. Thì ví dụ như chẳng hạn chúng ta thấy là Việt Nam vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng mà vẫn tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Đấy, thì trước đó là Việt Nam đã vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 rồi. Thì tình hình đó là như vậy.
Vâng, thưa bà, cũng trong tuần này đấy diễn ra một số những hoạt động liên quan đến vận động cho cái tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Và một cái khía cạnh nổi bật trong số đó đấy thì là có cái việc vận động trao trả tự do rồi thì chăm sóc y tế sức khỏe khẩn cấp đấy cho một số tù nhân lương tâm, mà đơn cử trong đó là có trường hợp của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn ở Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đấy, mà bên cạnh nhiều các trường hợp khác nữa. Thì liên quan tới cái diễn biến này bà có cái bình luận gì hay là không ạ?
Trước hết phải nói là điều kiện tù đày ở Việt Nam, mà nhất là đối với tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị là rất tồi tệ. Tù nhân chính trị là họ bị hủy hoại dần dần cả về cái thể xác lẫn tinh thần, mang đủ thứ tật bệnh trong người. Nhiều năm sau khi ra tù thì sức khỏe cũng suy nhược, bệnh tật, thậm chí nhiều người chết trong tù. Thì một số trường hợp gần đây mà tôi hay nghe gia đình các tù nhân lên tiếng thì đó là nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn của Hội Nhà báo Độc lập mà nhà báo Quốc Phương vừa mới nói đó. Thì anh Lê Hữu Minh Tuấn là anh bị kết án 11 năm tù về cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong cùng vụ án với lại nhà báo Phạm Chí Dũng là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, thì anh Phạm Chí Dũng là bị 15 năm tù, và nhà báo Nguyễn Tường Thụy là phó chủ tịch thì bị 11 năm tù. Thì gia đình đã lên tiếng rất nhiều lần, rồi tổ chức Văn Quốc của Hoa Kỳ tức là Ban America, rồi một số chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng là vì ông Tuấn là ông bị bệnh về đường tiêu hóa và có vẻ như là bị gia đình nghĩ có vẻ như là bị ung thư đại tràng, một số bệnh khác nữa đấy. Thì bên cạnh đó thì mà không được chăm sóc y tế đầy đủ. Rồi chúng ta biết là kỹ sư Trần Văn Mang chẳng hạn đang thụ án 8 năm tù, thì anh bị bắt từ tháng 3 2022, thì anh bị cái khối u ở đùi. Nhà báo Phạm Đăng Trang đang thụ án 9 năm tù thì sức khỏe cũng bị sa sút, chỉ bị bệnh phụ nữ rồi đi lại khó khăn, là do trước đó là bị công an giả nhận côn đồ tấn công đến gãy cả cái xương ống chân. Rất nhiều trường hợp khác. Bên cạnh đó là có những cái trường hợp mà tù nhân chính trị lớn tuổi, ví dụ như là nhà báo Nguyễn Tường Thụy, năm nay nếu tôi không lầm thì ông cũng phải 72 tuổi rồi đấy. Ông là cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, tức là quân đội của chính chế độ này, thì ông đang phải thụ án 11 năm tù đấy, mà kể từ năm 2021. Rồi có nhà thơ Trần Đức Thạnh, năm nay cũng 72 tuổi, thì đang phải thụ án 12 năm tù, cái bản án kể từ năm 2020. Rồi thì đại tá Trần Anh Kim là hai lần bị xử tù, lần đầu là 5 năm 6 tháng, rồi lần thứ hai là 13 năm kể từ năm 2015, mà ông thì năm nay 75-76 tuổi rồi. Hoặc là nhà hoạt động Lê Đình Lượng, năm nay 60 tuổi nhưng mà bị kết án 20 năm tù vào năm 2018. Thì tất cả những người này liệu họ có còn sống cho đến ngày ra tù hay không? Mà tội của họ là gì? Họ chỉ lên tiếng một cách rất là ôn hòa, họ xuất bằng lời nói hoặc là bằng cây bút, xuất phát từ cái lòng yêu nước, từ cái sự bức bối khi nhìn thấy những cái cảnh bất công phi lý, những cái chính sách sai lầm của nhà nước, và xuất phát từ cái mong muốn là đất nước tốt đẹp hơn, đời sống nhân dân đỡ khốn khổ hơn. Không một ai trong số họ có vũ khí, có lực lượng gì để có thể đe dọa đến chính quyền, họ có khả năng sử dụng bạo lực để lật đổ chính quyền cả. Nhưng mà họ bị những cái bản án nặng nề như vậy. Nếu chúng ta so sánh với các quan chức tham nhũng và những cái mà hành vi mà họ đã làm, cái hại mà họ gây ra cho đất nước thì nó kinh khủng đến như thế nào. Thành ra đó nó là như vậy. Nhưng mà cái điều đáng nói là không phải chỉ người tù khổ mà gia đình họ cũng khốn khổ. Tức là vừa phải chăm lo cho gia đình, vừa phải nuôi người tù. Như chúng ta thấy là gia đình ông Trịnh Bá Khiêm á, nuôi tới 3 người tù, tức là bà Cấm Thị Thêu, rồi anh Trịnh Bá Phương, anh Trịnh Bá Tư, tức là ba mẹ con ở trong tù. Thì như vậy là nuôi 3 người tù mà chỉ trông vào mấy công đức như vậy, thì gia đình đi thăm rất là khổ sở. Cái Tết vừa rồi chẳng hạn thì tôi đọc thấy rất là nhiều những cái bài viết của các cái gia đình mà tù nhân lương tâm á, thì phải nói thẳng ra ai có Tết thì chứ còn gia đình tù nhân lương tâm là không có Tết. Đấy là bởi vì đến Tết là họ lại phải khăn tay xách nách mang đi thăm nuôi chồng như vậy. Thì chị Trương, tức là vợ của nhà thơ Trần Đức Thành, thì bà kể trên Facebook là ví dụ như là những vợ của nhà báo Trương Minh Đức chẳng hạn, từ Sài Gòn mà đi 2.000 km ra thăm chồng hiện đang ở ở ở trại 6 huyện Thanh Chương, Nghệ An, rồi đi thăm như vậy vất vả như vậy rồi cũng bị ốm sốt. Mà nhà báo Trương Minh Đức là ông là bị 2 lần tù, lần đầu tiên là 5 năm, rồi lần thứ hai là lúc mà bị bắt vào cái năm 2017 thì bị kết án 13 năm tù giam. Có nghĩa là ông mới ở được có 7 năm tù. Còn nhà ông Trịnh Bá Khiêm á, thì 3 người ở tù cho nên phải chia nhau ra mà đi thăm. Đã vậy là còn bị sách nhiễu, rồi công an mời lên mời xuống. Ví dụ như là vợ của nhà hoạt động Bùi Thanh Lâm mà người ta gọi là Thánh Rắc Hạch này, vì anh chế giễu là cái anh nhại là cái hành động của Thánh Rắc Mối khi mà trong ông Tô Lâm mà sang London mà ăn ở cái nhà hàng của London đấy, cái bò giáp vàng đấy, thì người vợ như vậy cái ngày mà 18/12 vừa rồi này bị một cái tai nạn xe cộ nhẹ, nhưng mà sau đó thì vẫn phải lên công an Đà Nẵng làm việc cả ngày, cũng chỉ vì cái trên tài khoản mạng xã hội bị cho là đăng tải những bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đấy thì chúng ta thấy là họ rất là khổ sở như vậy, người trong tù cũng khổ mà cả gia đình bên ngoài cũng khổ.
Vâng, thưa bà, cũng nhân dịp này ấy, thì không biết là bà có cái nhận xét hay là cái lưu ý gì thêm đấy mà có thể chia sẻ đấy, khi mà quan sát thêm nữa về cái vấn đề tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân quyền thì còn liên quan cả cái khía cạnh là các cái quyền cơ bản đấy của các cái sắc dân bản địa cùng các quyền tự do cơ bản khác ở Việt Nam trong cái thời gian qua và gần đây. Rồi thì theo viễn kiến của bà đấy, tương lai về cái tự do dân chủ và nhân quyền Việt Nam, chẳng hạn như chỉ riêng trong 4 năm tới đây thôi, mà tính từ ngay hiện nay đấy, tức là khi mà ở trong nước thì Việt Nam đã có cái sự lãnh đạo của ông tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tô Lâm, vốn là một cựu Bộ trưởng Công an với quân hàm đại tướng. Thế còn ở quốc tế thì là dường như cũng đang diễn ra nhiều cái thay đổi được cho là rất đáng quan tâm, từ có thể nói là bán cầu đông sang bán cầu tây ạ, thưa bà.
Vâng, trước hết là nói về cái vấn đề nhân quyền và các cái quyền tự do cơ bản khác của Việt Nam trong thời gian qua và gần đây thì tôi không có thấy một cái tình hình sáng sủa gì hơn, thậm chí là còn tệ hại hơn, bởi vì cái số người mà bị bắt bắt thậm chí là bắt ngồi bắt vét khi mà người ta đã không còn hoạt động cả một thời gian dài vẫn bị bắt thì nó vẫn gia tăng chứ không có hề giảm gì cả. Còn mà khi còn nhà báo Quốc Phương nói về các cái quyền của cơ bản của các sức dân bản địa thì phải nói là như thế này nè, nếu mà nói về người bản địa thì ngay cả người kinh sống trên đất nước Việt Nam mình cũng không để ý là các cái sắc dân bản địa họ bị thiệt thòi hơn hẳn người kinh như thế nào. Cái điều đầu tiên phải nói là nhà nước Việt Nam không bao giờ thừa nhận là có người bản địa, tức là indigenous people, mà chỉ gọi họ là người thiểu số, là dân tộc thiểu số, minorities, hoặc là ethnic minorities. Tại sao vậy? Bởi vì nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là người thường ở Tây Nguyên hay là người Khmer, người Chăm, vân vân, họ là người bản địa. Nhưng mà nhà nước này không công nhận, bởi vì nếu công nhận như vậy có nghĩa là thừa nhận rằng họ tổ tiên họ sống ở đây bao nhiêu đời. Thì chính là người Kinh trong cái quá trình mở cõi về phương Nam đã chiếm lấy đất với lãnh thổ của họ. Cho nên nhà nước Việt Nam không bao giờ dùng cái từ là người bản địa, mà chỉ dùng cái từ là người dân tộc thiểu số mà thôi. Thì với các sức dân bản địa ở Việt Nam thì chúng ta thấy là do cái điều kiện mà sinh sống thường là ở vùng xa, vùng sâu, rồi khu vực hẻo lánh, rồi vùng núi. Cho nên cái điều kiện học hành, rồi cơ hội nghề nghiệp vươn lên là đều là khó khăn cả. Rồi họ lại bên cạnh đó thì họ lại bị chiếm đất. Ví dụ như là ở Tây Nguyên chẳng hạn, thì nhà nước mới đưa người từ Nghệ An, từ Thanh Hóa vào ở lẫn vào với người với các cái người thường ở Tây Nguyên. Rồi các công ty của các cái đại gia Việt hoặc là công ty của Trung Cộng, họ xây những cái công ty ở đó, những cái nhà máy ở đó, họ chiếm đất, họ đẩy đồng bào vào càng vào sâu trong rừng nữa. Và khi đồng bào không có đất để làm ruộng thì phải đi làm thuê cho những cái công ty đó. Rồi bên cạnh đó thì họ lại không được tự do tôn giáo. Và trong đó nổi bật là có những cái nhóm cộng đồng, ví dụ người thường ở Tây Nguyên này, người Hờ Mông theo đạo Tin Lành, hay là người Khmer Krom ở phía 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 nặng ở dưới Nam Bộ, thì nếu mà họ chống đối thì họ sẽ bị đi tù hoặc phải sống lưu vong. Chúng ta thấy là ở Tây Nguyên có những cái cuộc biểu tình lớn vào những cái năm 2001, 2004 đó, thì bị đàn áp rất là dữ dội, cho tới cái cuộc nổ súng mới 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 đây thôi, tấn công hai cái trụ sở ủy ban nhân dân xã ở ở huyện Cư Quyên Đắk Lắk gì đó vào cái khoảng tháng 6 năm 2023, thì làm chết vài người, thì sau đó là có đến cả trăm người, cả trăm người dân người thường đã bị bắt và bị kết án. Tất cả những cái điều đó là những cái bằng chứng cho thấy là những cái sự bất mãn, những cái cơn sóng ngầm phía dưới cái bề mặt tưởng là ổn định, bởi vì họ bị mất đất, họ bị đàn áp không cho thực hành tín ngưỡng riêng, rồi họ còn bị đồng hóa nữa. Tức là từ lễ hội, phong tục, tập quán, áo quần, ngôn ngữ. Thì khi còn ở Việt Nam mà tôi từng đi làm phim tài liệu về một vài cái cộng đồng người bản địa thì tôi đã thấy cái điều này. Tức là ví dụ như chẳng hạn như những cái lễ hội không còn nữa. Bây giờ muốn làm lễ hội thì lại phải dựng lại. Còn quần áo thì bây giờ đồng bào cũng, tức là đồng bào bây giờ cũng ở nhà mái bằng, không còn có những cái nhà dài, nhà sàn dài như ngày xưa nữa, rồi cũng ở nhà bình thường như người người Kinh, rồi cũng ăn mặc quần áo như người Kinh. Cho nên nếu mà muốn gọi là muốn 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 dựng những cái cảnh mà có quần áo của đồng bào thì lại phải đi vào bảo tàng, đi vào các bảo tàng để mượn, rồi thậm chí những cái dụng cụ về âm nhạc, mọi thứ đều phải vào bảo tàng mượn. Rồi thậm chí ví dụ bây giờ muốn quay nhà sàn thì là hồi đó là chúng tôi phải vào một cái khu gọi là khu resort ở trên Đà Lạt đó, nó có xây những cái nhà sàn như vậy. Thế là mình mới vào đó mình quay giả như thế. Nó tất cả đều bị đồng hóa từ từ để như vậy. Còn ngôn ngữ thì chỉ học tiếng Kinh, tiếng Việt thôi. Còn cái tiếng của các đồng bào thì chỉ học, họ tự học lấy. Ví dụ như thường không có lớp dạy mà họ, ví dụ chẳng hạn như họ họ theo đạo thì là các mục sư sẽ dạy cho họ bằng qua những cái kinh thánh các thứ. Thì sau này khi nói chuyện phỏng vấn nhiều người, tôi cũng thấy cái điều đó. Cho nên mới có cái chuyện là rất nhiều trong số hàng trăm hàng ngàn người mà chạy sang tị nạn ở Thái Lan thì đa số là các sắc dân bản địa, người thường ở Tây Nguyên, người Hơ Mông Tin Lành, vân vân, rất là nhiều bởi vì những lý do như vậy. Lenin như là là ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà trong cái bài Rạng Rỡ Việt Nam mà nhân kỷ niệm mà 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản thì ông cũng lại nhắc, cũng lại dài dòng, cũng lại lặp lại những cái lời lẽ cũ kỹ và cũng lại ca tụng chủ nghĩa Mác Lênin. Cho nên tôi nghĩ thế này, con người ta không dễ dàng thay đổi tư duy, nếp nghĩ, thế giới quan, nhân sinh quan, hơn nữa khi mà ở cái lứa tuổi mà U70. Rồi họ lại càng không muốn thay đổi khi mà đang nắm tất cả quyền lực trong tay và không có một cái lực lượng đối lập nào hay bất cứ cái sức ép nào từ trong hay ngoài. Đấy, nhất là trong cái thời đại này nữa. Thì khi mà Hoa Kỳ với chính phủ trong không có quan tâm gì nhiều đến chuyện nhân quyền, thì còn các quốc gia dân chủ phương Tây thì cũng có quá nhiều vấn đề để phải lo toan, đối phó. Cho nên là phải nói là tôi nghĩ là cái kỷ nguyên mới gì đấy hay cái thời đại mới gì đó của ông Tô Lâm thì có lẽ nó cũng chỉ phát triển một chút về kinh tế mà thôi. Nhưng mà có một cái điều đáng buồn là có lẽ đa số người dân Việt Nam có lẽ cũng chỉ muốn thế thôi. Tức là chỉ cần đất nước phát triển hơn về kinh tế, muốn mua sắm gì cũng được, đi chơi đâu cũng được, con cái thì được đi học ở nước tư bản nào cũng được là đủ rồi, không cần gì hơn. Thành ra cho nên tôi không nghĩ là sẽ có cái thay đổi gì theo cái hướng dân chủ hóa hay là cái thành tích nhân quyền sẽ khá hơn. Còn về quốc tế thì cũng đang có rất là nhiều sự thay đổi, rõ ràng nhất là từ Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy là từ khi mà Tổng thống Trump lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 thì đã có những cái sự thay đổi rất là lớn. Với cái chính sách America First đa phương thực dụng thì mọi quan hệ sẽ có tính cách là trao đổi theo cái chiều hướng là có lợi nhất cho Mỹ. Thì chúng ta cũng thấy là chính phủ Trump không ngại ngần tấn công cả những cái đồng minh láng giềng như là Canada, rồi Mexico, rồi Đan Mạch về cái vấn đề Greenland. Thành ra Việt Nam thì tất nhiên là không là gì rồi. Nhưng mà đứng về phía nhà nước Việt Nam á, thì một mặt thì họ sẽ không còn lo là sẽ bị quan tâm nhiều về cái hồ sơ nhân quyền. Họ chỉ cần làm sao là thay đổi, đừng để cho cái cán cân thương mại Việt-Mỹ mà nó bị thâm hụt quá cao thì sẽ bị áp thuế, trừng phạt. Rồi thì họ vẫn cứ tiếp tục cái chính sách ngoại giao cây tre như vậy. Cái chính sách mà phải nói là cũng khá là thành công cho đến nay thôi. Nhưng mà khi mà chính quyền của ông Trump tiếp nối với chính quyền của ông Biden tiếp tục coi Trung Quốc là cái thách thức lớn nhất thì Việt Nam sẽ phải khá và vất vả để giữ cái cân bằng. Nhưng mà đối với cái tự do tôn giáo, tự nhân quyền thì tôi cho rằng là những người bất đồng chính kiến, những cái nhà hoạt động tôn giáo sẽ càng bị bắt, bị đàn áp. Đấy là tại vì bây giờ là nhà nước Việt Nam nghĩ rằng là không có ai quan tâm lắm nữa thì họ sẽ thẳng tay đàn áp. Với một cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là chính phủ Mỹ vừa mới đóng băng cái viện trợ toàn cầu để cải tổ cái tổ chức USAID, tức là cái cơ quan phát triển quốc tế Mỹ. Thì cái việc mà đóng băng viện trợ này đó thì cho tới nay á, thì là Mỹ là cái quốc gia mà viện trợ nước ngoài lớn nhất ở trên toàn cầu. Thì khi mà phần lớn cái sự viện trợ đó là thông qua cái cơ quan này thì bây giờ chính phủ của Tổng thống Trump là có kế hoạch là hoặc là họ sẽ sáp nhập cái USAID vào cái Bộ Ngoại giao Mỹ, hoặc là họ cũng có thể họ sẽ đóng cửa luôn vì họ cho là nước Mỹ phải chi nhiều quá và nhiều nước lợi dụng. Đấy, thì trên thực tế thì cũng có cái sự lợi dụng đó, cũng có cái sự tham nhũng nếu như viện trợ đi qua cái con đường chính thức với các cái chính phủ độc tài, ví dụ như Việt Nam. Thì chúng ta biết là ngân sách hàng năm cho các cái hoạt động của USAID tại Việt Nam thì cũng đâu khoảng tới 150 triệu đô. Đấy, thì đi vào cái con đường của nhà nước Việt Nam thì không ai biết được là họ sẽ hoạt động hiệu quả đến đâu hay họ sẽ tham nhũng bao nhiêu trong đó. Nhưng mà còn những cái tổ chức nhân đạo, những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập á, họ thực sự hoạt động để giúp đỡ con người thì họ sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, thì khi mà chính phủ Trump mà có cái sắc lệnh đóng băng gần như toàn bộ cái viện trợ nước ngoài như vậy thì ngay tại Sudan cũng thế. Rồi ngay ở Sudan thì cái nạn đói hoành hành như vậy thì bây giờ mấy cái bếp ăn từ thiện mà cung cấp cho thức ăn cho hàng trăm ngàn thường dân trong các cái vùng chiến sự thì cũng phải đóng cửa. Rồi tại Thái Lan thì những người tị nạn mắc các cái bệnh mà bệnh nguy hiểm chẳng hạn thì bây giờ các bệnh viện trong trại tị nạn họ cũng phải từ chối thôi. Rồi Ukraine cũng vậy, ngay cả có thể là nhiều khi là không có củi vào giữa mùa đông chẳng hạn. Còn ở Việt Nam thì thế nào? Việt Nam thì những người tị nạn ở Thái Lan đó, thì chúng ta thấy là khi họ qua đó trong cái thời gian mà chờ để tị nạn đó, thì họ không có được đi làm. dân sự, những cái tổ chức nhân đạo thông qua cái con đường của các cái nhà thờ chẳng hạn, họ cấp gạo hoặc là họ trả tiền nhà cho, thì bây giờ cũng hết, không không có ai trả tiền nhà cho nữa, thì đó là những cái mà sẽ tạo ra cái sự trầm trọng hơn cho các cái cuộc khủng hoảng nhân đạo. Vâng, tôi nghĩ như vậy.
Thưa bà, trở lại với cái câu chuyện cái đời sống ấy, sinh hoạt và cái tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam đấy, thì trong một năm qua và nhất là cái thời gian gần đây, một bộ phận không nhỏ trong công luận ở Việt Nam đấy thì được cho dường như là có cái sự quan tâm khá là lớn đến một cái chuyến du hành của một nhà sư độc lập đấy cùng một đoàn tùy tùng mà ra bên ngoài của Việt Nam. Như bà biết đấy, đó là trường hợp của nhà sư Thích Minh Tuệ. Thì nếu bà có theo dõi và quan tâm đến cái câu chuyện này đấy và các cái diễn biến có liên quan, nhất là gần đây, thì xin bà vui lòng có thể cho biết nhận xét, nhận định sơ bộ ban đầu của bà.
Dạ vâng, phải nói thật là tôi không có thời giờ để mà theo dõi những cái video do các cái YouTuber trước đây họ quay, hoặc là sau này khi mà sư Minh Tuệ đi ra ngoài trên đường đi tới Đức Phật thì có cái ông thượng tá an ninh đoàn bóng bóng ông quay, thì tôi không có thời giờ để theo dõi những cái video đó. Vì nói thẳng là không có thời giờ, nhưng mà bởi vì ở trên Facebook á, thì những cái mọi người thảo luận rồi mọi người nói qua nói lại, thành ra tôi cũng nắm được tình hình. Thì lúc đầu trước đây mấy khi mà sư Minh Tuệ mà xuất hiện đâu vài tháng, thì lúc đó tôi đã từng viết một cái bài là một con người xuất hiện mà làm lộ ra bao nhiêu điều. Thì rõ ràng là cái hiện tượng sư Minh Tuệ đã vô tình đã bộc lộ ra rất là nhiều cái vấn đề trong cái tâm lý con người, trong hiện trạng xã hội cũng như là hiện tình Phật giáo Việt Nam. Thì có thể nói thứ nhất, đó là một cái chuyện bình thường ở nhiều nước khác thì lại trở thành bất thường ở Việt Nam. Chuyện mà các nhà sư mà khổ hạnh mà lặng lẽ đi khất thực từ nơi này sang nơi khác thì không phải là chuyện lạ ở một số cái quốc gia mà có cái tỷ lệ người theo đạo Phật đông đảo. Đấy. Nhưng mà thậm chí là ngay ở miền Nam Việt Nam trước dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì dân chúng cũng từng bắt gặp các cái hình ảnh nhà sư đi khất thực như vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì chuyện sư Minh Tuệ lại trở thành một cái hiện tượng. Thứ nhất là vì lâu nay hiếm có ai tu như vậy. Thứ hai là khi mà người dân họ so sánh với các ông sư quốc doanh đó, họ thấy các ông sư chức sắc bây giờ là ở trong những cái ngôi chùa mà phải nói là nguy nga đẹp đẽ, được xây bằng tiền cúng dường, rồi hưởng một cái cuộc sống đầy đủ, đi xa hơi, rồi xài điện thoại, đồng hồ đắt tiền các thứ. Đấy, rồi mặt mũi hành vi cử chỉ lối sống còn đầy đủ cái sự sân si trần tục. Cho nên là khi mà sư Minh Tuệ xuất hiện thì người ta thấy là khác hẳn, cho nên là người ta ngưỡng mộ. Rồi và cái điều đó cho ta thấy cái gì trong tâm lý đám đông nữa. Thứ nhất là họ khao khát những cái bậc chân tu, họ khao khát được nhìn thấy Phật giáo trở lại cái con đường giản dị đúng với cái bản chất từ ngàn xưa. Nhưng mà mặt khác, cái chuyện mà nhiều người tôn sùng quá, nhiều người đi theo rồi làm đủ thứ chuyện như vậy, thì cuối cùng là nó một mặt thì nó cho thấy cái sự mê tín, cái quan điểm còn lệch lạc, hiểu sai về đạo Phật của một số người. Đấy, nó giống như cái chuyện mà đi chùa nhét tiền vào tay tượng Phật, cúng bái để cầu mong làm ăn phát tài mua bay bán đất vậy, thì cứ quan niệm cúng dường là giống như là chỉ để xin phúc báo như vậy. Thì thành ra là tất cả những cái chuyện mà đi theo rồi rần rần như vậy thì cuối cùng là và khen ngợi quá mức như vậy, rồi từ đó quay sang là người ta soi chiếu với cái hệ thống sư quốc doanh, thì lúc đấy nó tạo cớ cho cái nhà nước Việt Nam ra tay. Thì cái chuyện đó chúng ta thấy rồi, thì là bất thình lình là cả đoàn bị bắt cóc ở bị ngưng, bị giải tán ở Huế, rồi sau đó thì sư Minh Tuệ là được đưa về Gia Lai, rồi một cái giai đoạn thì ông chỉ được đi loanh quanh ở trong khu vực Gia Lai và lúc nào thì cũng có một vài người an ninh đi quanh canh chừng như vậy. Rồi đến sau này thì ông đi ra nước ngoài, thì khi mà đi ra nước ngoài như vậy thì cũng lại có thêm nhiều chuyện khác xảy ra. Khoan, trước đó nữa thì tôi muốn nói cái chuyện mà thêm một cái ý nữa là cái chế độ độc tài toàn trị nó khiến cho mọi thứ là đều lệch lạc, lệch chuẩn đi. Ví dụ như từ những cái tôn giáo lệch chuẩn, từ trong những giá trị của cuộc sống, rồi tiêu chuẩn đánh giá con người, lối sống, chạy theo vật chất, chạy theo những cái bề ngoài, cho tới văn hóa, đạo đức, tôn giáo, bởi vì nó tất cả là đều bị chính trị hóa. Phật giáo thì vừa bị chính trị hóa rồi lại vừa bị thương mại hóa nữa, cho nên giống như là trở thành một cái tổ chức mà vừa và dựa vào nhà cầm quyền, rồi ứng xử cũng độc tài. Khi cuối cùng là khi mà sư Minh Tuệ xuất hiện như vậy, rồi sau đó thì trở thành lớn, gần đây thì sư Minh Tuệ đi ra nước ngoài thì cũng lại xảy ra nhiều chuyện. Thì như tôi nói là thứ nhất là do cái thể chế độc tài ở toàn trị ở Việt Nam như vậy, cho nên nó mới thành ra có chuyện. Rồi thứ hai nữa là cái sự ngưỡng mộ sùng bái quá sức của người dân đấy. Rồi thứ ba nữa là cái chuyện mà tham lam muốn kiếm tiền từ một số trên từ từ các video đấy. Thế cho nên là cứ của các cái kênh YouTube như vậy, thậm chí kể cả sau này ông Rằng Bán Báu cũng vậy, cứ giật tít rồi câu view rồi làm mọi thứ nó rối thêm. Thì về về ông Đoàn Văn Báu á, thì chúng ta có thể thấy một cái điều là cái tư duy hoàn toàn khác nhau giữa ông Đoàn Văn Báu và Sư Minh Tuệ. Thì tôi không có muốn kết luận như một số người là ông Báu đi theo đoàn là có chỉ thị của cấp trên rồi phải đi theo để kiểm soát canh rừng gì đấy, thì cái đấy kết luận khi chưa có bằng chứng rõ ràng là vội vã. Thì tôi chỉ nói hai cái nếp nghĩ, hai cái lối tư duy hoàn toàn khác giữa ông Đoàn Văn Báu và Sư Minh Tuệ, dẫn đến chuyện là ông Báu thì không hiểu được Sư Minh Tuệ, cho nên cuối cùng là tan vỡ. Thì cả ông Báu, ông Giáp và thêm một người nữa đã bỏ đoàn và đi về cách đây mấy ngày. Thì rõ ràng trong khi một bên Sư Minh Tuệ thì suy nghĩ theo cái kiểu người tu hành, không mời ai đi theo mà cũng không đuổi ai, không muốn can thiệp khuyên nhủ ai, cũng không muốn vướng mắc điều gì, kể cả những cái cảm xúc thông thường như là mang ơn, luyến ái, sầu khổ gì đó, thì tất cả là tùy duyên. Thì ông Báu lại suy nghĩ theo kiểu là một người làm trong ngành an ninh, công an, cho nên tất cả là phải được kiểm soát, phải ngăn chặn từ xa, rồi thì nghi ngờ người này người kia có những cái thế lực thù địch nào đó muốn lợi dụng, muốn chống phá đấy. Thành ra cho nên là chưa kể là ông Máu và những người ủng hộ Máu thì cho rằng là các sư phải mang ơn ông Máu đã làm visa sắp xếp mọi thứ, nhưng mà họ lại không nói đến cái chuyện là đi theo đoàn như vậy, quay video vậy thì ông Máu lại kiếm được rất nhiều tiền. Thành ra cũng chẳng ai là phải mang ơn ai cả. Thì thành ra là chính vì không có buông bỏ, không buông xả, cho nên là không hợp nhau thôi. Rồi cuối cùng là hai bên chia tay nhau. Thì tôi cho rằng là cứ để Sư Minh Tuệ và những cái người đi theo họ chọn một cái con đường mà tu hành của mình. Thì Sư Minh Tuệ nói rồi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ông cũng chấp nhận hết. Thì chẳng nên mà nghĩ tới cái đủ thứ thuyết âm mưu làm gì. Mà ngay cả cả chúng ta cũng vậy. Thì tại sao không thể nhẹ nhõm hồn nhiên? Tại sao cứ phải người thì bên Sư Minh Tuệ, coi Sư Minh Tuệ như Phật sống, người thì bên ông Báu, rồi cuối cùng thì mắng chửi nhau như thế, nó rất là mệt mỏi đấy. Thì thành ra cứ để ông coi ông như là cái người đang tu hành trên con đường tu tập của mình và để ông yên thôi.
Thưa bà, có một cái luồng ý kiến từ trong những cái nhóm được cho là những cái nhóm dư luận viên đấy, nói rằng là việc mà vị tu hành độc lập Thích Minh Tuệ được ra nước ngoài như vậy, được làm hộ chiếu, rồi lại có thể là được tạo các điều kiện đấy, có người đi theo giúp đỡ như vậy đi ra ngoài, thì đấy chính là một cái bằng chứng rất là rõ ràng trong việc là Việt Nam như thế là đảm bảo cái quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Thì không biết là bà có cái gì bình luận về khía cạnh đó hay không ạ?
Thật ra thế này nè, nếu mà thật sự có tự do tôn giáo tín ngưỡng thì là Sư Minh Tuệ, nếu mà ở một quốc gia nào khác, Sư Minh Tuệ vẫn sẽ được cấp visa và đi ra nước ngoài. Và cái chuyện để mà đi trên đường đi tới đất Phật, cái chuyện là chuyện rất bình thường. Có rất nhiều nhà sư ở Thái Lan, ở Myanmar, ở nơi này nơi khác, họ đi đến hành hương đến đất Phật, cũng giống như là những cái người của đạo Hồi hay những người họ phải hành hương đến cái của cái vùng đất của họ chẳng hạn, thì bên Phật giáo cũng vậy. Cho nên nếu là ở các quốc gia khác thì là cái chuyện đó chuyện rất bình thường. Còn ngược lại ở đây đó thì chúng ta thấy là Sư Minh Tuệ đi, nhưng lại trong trong đoàn của Sư Minh Tuệ thì đã có mấy người là xuất thân là công an và quân đội, rồi mình rồi người dẫn đường thì là ông Báu là thiếu tá an ninh. Rồi sau đó nó có rất nhiều những cái chuyện rắc rối mâu thuẫn diễn ra như vậy. Thành ra cho nên cuối cùng nó ảnh, rồi chưa kể là trong suốt quá trình đó thì ông Máu cũng quay video rồi kể tội các sư rồi rồi đủ thứ chuyện hết. Thì thành ra nó làm ảnh hưởng đến cái con đường tu hành của Sư Minh Tuệ và những người khác. Người ta chỉ muốn được đi, được yên yên để mà đi thôi, được tự do mà đi thôi, tự do khất thực, không cần phải sắp xếp sẵn rồi các thứ rồi nhắc nhở thường xuyên như vậy, thì nó không còn là tu theo kiểu hạnh đầu đà nữa. Thành ra đó không phải là nói lên cái điều tự do tôn giáo, mà nó lại còn cho thấy là vẫn không có tự do thật sự, Mà tôi thì tôi cho là những cái chuyện bây giờ mặc dù là ông Báu rồi người blogger thứ hai là anh Giáp và thêm một người thứ ba nữa. Đấy thì tên Hùng thì phải, ba người đã rời đoàn rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là những cái chuyện lùm xùm quanh Sư Minh Tuệ đó vẫn sẽ chưa ngưng. Chừng nào mà người dân còn quan tâm đến Sư Minh Tuệ, và cũng chính vì nhà nước người dân còn quan tâm thì những chuyện lùm xùm này sẽ còn tiếp tục. Bởi vì chính nhà nước này cũng 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 muốn thế. Tại vì rõ ràng là có gì tốt hơn cho nhà nước khi mà người Việt cứ cứ tối ngày mắng chửi nhau rồi thù ghét nhau vì cái chuyện nước Mỹ hay là chuyện đoàn Sư Minh Tuệ chẳng hạn, mà quên đi những cái chuyện tương lai rồi vận mệnh của đất nước dân tộc Việt Nam thì cứ để cho đảng và nhà nước lo, đúng không? Nó cho nên nó là hướng dư luận vào đâu để quên đi những chuyện khác thì nó cũng không nằm ngoài cái một cái ý đồ của cái bàn tay của đảng. Cho nên tôi chỉ lo ngại là nếu nhiều người mà lại quan tâm quá đó thì nó không có lợi cho Sư Minh Tuệ. Thì nếu mà quan tâm quá thì nhà nước lại phải buộc phải can thiệp, và nó có vô số cái kịch bản khác nhau thì mình không thể biết được, từ chuyện tầm thường hóa, thô tục hóa, dựng chuyện bôi bẩn cho người này người kia cho tới những cái kịch bản xấu hơn. Thành ra cho tôi nghĩ là có lẽ nếu như mà cái điều đáng nói như thế này này, đứng về phía nhà nước cho tới người dân thì nên tập nhìn mọi thứ một cách bình thường. Về phía nhà nước đừng có hở chút là nhìn vào đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn vào đâu cũng thấy thế lực thù địch âm mưu phá hoại, rồi cũng phải ngăn chặn, rồi cấm đoán, rồi đủ thứ thuyết âm mưu. Đấy, hãy để mọi thứ nó nhẹ nhàng, bởi vì thật sự ra bản thân Sư Minh Tuệ ông không có, ông sinh ra và lớn lên trong cái xã hội này, trước đó ông từng đi bộ đội, ông không có quan tâm gì đến chính trị. Trước đó hình như trên Facebook ông còn để hình hình cả Hồ Chí Minh nữa, có nghĩa là ông là người của sinh ra và lớn lên trong cái chế độ xã hội này, thành ra là không có cái gì để phải mà trợ mà phải lo ngại thế lực thù địch ở tất cả các thứ. Đó là về phía nhà nước, cứ để các sư đi hành hương bình thường, coi đó là một chuyến hành hương đến đất Phật mà thôi. Còn về phía người dân cũng vậy, đừng có thần thánh hóa rồi thần tượng Sư Minh Tuệ rồi gây ra đủ thứ phiền hà cho ông ấy. Chúng ta không biết là thật ra nó có một cái điều như thế này, khi mà sống quá lâu trong một cái xã hội độc tài á thì con người cũng có nhiều cái thứ vấn đề về tâm lý, về tính cách, về nhân cách mà không tự biết. Chẳng hạn cái chuyện mà hay thần tượng hóa cũng là một cái vấn đề chẳng hạn, hay là cái chuyện mà lệch lạc về về đạo Phật, trở thành một cái thứ giống như là sùng bái mê tín dị đoan chẳng hạn. Cho nên là đối với những cái quốc gia mà độc tài đó, khi mà xây dựng lại đất nước đó, khi mà có được trở thành một cái nước quốc gia dân chủ và xây dựng lại đất nước thì khó nhất không phải là xây dựng về kinh tế mà khó nhất là xây dựng lại con người.
Vâng, cuối cùng đấy, trước khi chương trình khép lại ấy, bà muốn chia sẻ thêm điều gì nữa hay là không? Nếu có đấy thì xin mời bà.
Tôi thấy là hiện tại thì nhà nước Việt Nam có vẻ rất là yên tâm với cái sự bền vững của chế độ. Với cái nhà tù không tường mà họ đã thiết lập cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Bởi vì đa số người dân nói chung là hài lòng. Như tôi nói đấy, chỉ cần có đời sống kinh tế phát triển hơn một chút, rồi thì muốn mua sắm gì cũng được, muốn đi chơi đâu cũng được, con cái học hành ở nơi này nơi kia, vậy là đủ rồi. Nếu có một cái tiếng nói nào đó mà cất lên, một cái tiếng nói bất đồng chính kiến, hay một cái nhà hoạt động môi trường, hay một cái nhà hoạt động xã hội dân sự nào đó thì sẽ bị dập ngay. Đấy, rồi bên cạnh đó thì cái sự gọi là cái sự mệt mỏi buông xuôi của chính những cái người mà đã từng lên tiếng đấu tranh, đã từng ngồi tù. Khi mà thấy, tôi đã từng thấy những người như vậy, khi người ta thấy là bao nhiêu năm mà chế độ vẫn thế, khi người ta thấy những cái sự đánh đổi của mình cũng chỉ thiệt thòi cho mình và người thân mà không đem lại được cái gì cả, rồi thì cái cảm giác chua chát về cái nhân tình thế thái đấy. Thì như tôi nói là như chúng ta để ý là người Việt rất là hay thần tượng, nhưng mà cũng hay đạp đổ thần tượng. Ví dụ chẳng hạn người ta thần tượng một cái nhà hoạt động đấu tranh dân chủ nào đấy, hay người ta thần mà chỉ cần vì một vài cái không phù hợp, không hợp nhau, hay trong cái về quan điểm hay một vài cái chuyện gì đấy là người ta sẵn sàng người ta 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 đạp đổ ngay, người ta quay sang người ta nói rất là tệ. Hay thậm chí ví dụ ngay cả trường hợp Sư Minh Tuệ là tôi cũng 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 sợ rằng ngày hôm nay có thể là như vậy, nhưng ngày mai có thể mà khi có những cái chuyện gì đó xảy ra đấy, rồi người ta lại quay sang người ta ta đập đổ cái Sư Minh Tuệ như thường đó. Thành ra cho nên đó là cái tâm lý bầy đàn đó, tất cả cái đó rất là tai hại. Thì giữa một cái xã hội như vậy, gần như là nhà nước thì rất là yên tâm rồi, ví dụ như vậy, và cả một cái xã hội như vậy thì chúng ta là những cái người ở ngoài, nếu chúng ta có thể lên tiếng được thì chúng ta phải tiếp tục lên tiếng cho cái vấn đề tự do, nhân quyền, dân chủ của Việt Nam. Bởi vì nếu chúng ta không lên tiếng thì bây giờ ai lên tiếng bây giờ? Và cái điều cuối cùng tôi mới nói là tương lai của Việt Nam là phải do chính người Việt Nam quyết định, không thể trông chờ vào Đảng Cộng sản thay đổi, mà cũng không thể trông chờ vào bất cứ một cái quốc gia bên ngoài nào khác hay là một cái ông tổng thống nước nào khác sẽ can thiệp vào chuyện Việt Nam.
Vâng, thế đến đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt tuần này đã mãn. Quốc Phương xin trân trọng cảm ơn nhà báo, nhà quan sát Song Chi từ Leeds của Anh Quốc đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của bà. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã dành thời gian theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, xin cảm ơn.